Bấy giờ, Joab, con trai của Seruya, đoán rằng tấm lòng của nhà vua mong mỏi muốn gặp Absalom. Vì vậy, Joab gửi lời đến Thecoa rồi tìm một người nữ khôn khéo đưa đến gặp ông ta. Ông ta nói với bà này, làm ơn giả vờ bà là một kẻ hay than khóc, rồi mặc lấy thứ y phục bèo nhèo kia. Làm ơn đừng sức dầu, nhưng phải giả đò giống như kẻ than khóc lâu dài về người chết. Khi ấy, hãy đến gặp nhà vua, rồi nói với người về những gì ta đã mô tả. Như vậy, Joab dặn dò bà ta lời lẽ mà bà ta cần phải nói với nhà vua. Khi người đàn bà từ Thecoa đến, nói với nhà vua, bà ta nằm sấp mặt xuống đất mà nói, hỡi vua xin giúp đỡ cho. Nhà vua nói với bà ta, có việc gì sai trật sao? Bà ta đáp, kỳ thực, tôi là một người góa bụa và chồng tôi đã quá cố. Tôi là tôi tớ của vua, có hai con trai và chúng đánh nhau ở ngoài đồng. Và chẳng có người nào can gián, đứa này đánh đứa kia rồi giết nó. Và giờ đây, cả dòng họ dấy lên nghịch cùng tôi tớ người. Họ nói, hãy giao đứa đã đánh chết đứa kia ra đây, hầu cho chúng ta tử hình nó để trả lại mạng sống cho kẻ mà nó đã giết. Thế là họ cũng sẽ giết kẻ kế nghiệp đi. Như vậy, họ sẽ rút lấy viên than còn đang cháy mà tôi còn lại. Và họ sẽ chẳng để cho chồng tôi một danh hay dòng dõi nào còn lại ở trên mặt đất. Thế là nhà vua nói với người đàn bà kia, hãy về nhà ngươi và ta sẽ truyền một việc phải làm cho ngươi. Người đàn bà ở Thecoa đáp cùng nhà vua, lạy vua là chúa của tôi, nguyện tội lỗi cứ giáng trên tôi và trên gia đình của cha tôi. Nhà vua và ngai vàng của ngài là vô tội. Nhà vua đáp, hễ ai nói bất cứ điều gì với ngươi, hãy đưa hắn đến gặp ta, thì hắn sẽ không dám đụng đến ngươi nữa. Khi ấy bà ta nói, làm ơn nguyện vua nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời của vua, hầu cho kẻ báo thù huyết sẽ không hủy diệt ai thêm nữa. Hầu cho họ sẽ không tìm diệt con trai tôi. Nhà vua đáp, như Đức Jehovah là hàng sống, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất. Khi ấy, người đàn bà nói, làm ơn để cho tôi tớ vua nói thêm một lời với nhà vua, chúa của tôi. Ông nói, hãy nói đi. Thế là người đàn bà nói, tại sao vua xét đoán một việc như thế, nghịch lại dân sự của Đức Chúa Trời? Vì trong việc nói ra sự việc này, vua giống như kẻ đã phạm tội vậy. Vì nhà vua không đem đứa con bị trục xuất kia về nhà. Vì hết thảy chúng ta đều phải chết và sống giống như nước đổ ra trên đất, không thể hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cắt sự sống đi, thay vì thế, Ngài tìm một cách để đem về lại kẻ mà Ngài đã đẩy đi khỏi Ngài. Vậy bây giờ, khi thấy tôi đến tỏ điều này cho nhà vua, chúa của tôi, sở dĩ như thế là vì dân sự làm cho tôi phải kinh sợ. Vì tôi tớ của vua tự nhủ rằng, bây giờ ta sẽ nói với nhà vua, có thể nhà vua sẽ thực hiện điều tôi tớ ngài thỉnh cầu. Vì nhà vua sẽ lắng nghe ta, cắt bỏ tay của kẻ muốn tiêu diệt ta cùng với con trai ta khỏi sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Tôi tớ của vua đã cầu nguyện, lạy Chúa Jehovah, làm ơn khiến cho lời lẽ của vua chúa tôi ban cho tôi được khuây khỏa, vì giống như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, nhà vua là chúa của tôi, thúc ra điều lành từ việc giữ. Nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của vua ở cùng vua. Khi ấy, nhà vua đáp lời cùng người đàn bà, làm ơn đừng giấu chi khỏi ta một việc mà ta sẽ hỏi ngươi. Người đàn bà đáp, nguyện vua là chúa của tôi, hãy nói. Nhà vua nói, trong mọi sự này, có phải tay của Joab ở với ngươi, có phải không? Người đàn bà đáp như sau, như vua hàng sống là vua chúa tôi, chẳng có ai thoát khỏi về bên phải hay bên trái điều mà vua chúa tôi mới nói. Chính Joab tôi tớ của vua đã dặn dò tôi phải nói mọi điều này mà tôi tớ vua đã nói ra. Joab tôi tớ vua đã làm việc này, hầu thay đổi cách thức mọi việc đã xảy ra. Chúa tôi thật là khôn ngoan, giống như sự khôn ngoan của một thiên sứ của Đức Chúa Trời, và Ngài biết hết mọi sự đang xảy ra ở trong xứ. Thế là nhà vua nói với Joab, hãy xem, bây giờ ta sẽ làm việc này. Vậy, hãy đi, đem gã trai trẻ Absalom trở về. Vậy, Joab nằm sấp mặt xuống đất tôn kính, và biết ơn đối với nhà vua. Joab nói, ngày nay tôi tớ vua biết được rằng tôi được ơn trước mặt vua là vua chúa của tôi. Trong ơn ấy, nhà vua đã thực hiện lời thỉnh cầu của tôi tớ của vua. Joab trỗi dậy, đi đến Geshur-ơ và đem Absalom về lại thành Jerusalem. Nhà vua nói, nó có thể về lại nhà riêng nó, nhưng nó sẽ không được gặp mặt ta. Vậy, Absalom trở về nhà riêng mình, nhưng không thấy được mặt của nhà vua. Bấy giờ, trong cả Israel chẳng có một người nào được khen là đẹp trai hơn Absalom. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu người, chẳng có tì vít nơi người. Khi người cắt tóc trên đầu mình lúc cuối năm, vì tóc nặng nề quá cho người, người đem cân tóc mình, nó nặng khoảng 200 xích lơ, theo tiêu chuẩn cân của nhà vua. Absalom có 3 con trai và 1 con gái. Tên của nó là Tama. Nàng là một người nữ rất xinh đẹp. Absalom đã sống 2 năm trọn tại thành Jerusalem, không gặp mặt nhà vua. Khi ấy, Absalom gửi lời đến Joab, sai ông đến cùng vua, nhưng Joab không đến gặp người. Thế là Absalom gửi lời lần thứ 2, nhưng Joab vẫn không đến. Vậy Absalom sai các tôi tớ mình, hãy xem, đồng ruộng của Joab ở gần đồng ruộng của ta, và hắn ít khi ra đó, hãy đi châm lửa vào ruộng hắn. Thế là tôi tớ của Absalom châm lửa đốt ruộng ấy. Khi ấy, Joab trỗi dậy đến với Absalom tại nhà người, rồi nói như sau, cớ sao các tôi tớ ông đốt ruộng tôi chứ? Absalom trả lời với Joab, hãy xem đi, tôi gửi lời cho ông. Hãy đến đây để tôi gửi lời ông đem đến nhà vua như sau. Cứ sau con từ Geshur-ơ trở về, thà là con cứ ở tại đó. Giờ đây, cho phép con được gặp mặt vua, và nếu con có phạm tội, thì vua hãy giết con đi. Joab đến gặp nhà vua, rồi thưa với người. Khi nhà vua cho đòi Absalom, ông đến gặp nhà vua rồi sấp mình xuống đất trước mặt nhà vua, và nhà vua hôn Absalom.